This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Không biết hôm nay có chuyện gì vui mà Nhung cười từ sáng giờ.
Dạ,
Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả của đài 1600, gửi chào đến Minh Nhung.
Và mời anh kể bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Nhung. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tốt, rất nhiều con số màu xanh, nhưng mà vàng thì là số màu đỏ, thưa quý vị. Dow Jones thì lên 46 điểm, hiện tại là 24.257 điểm, và Nasdaq thì lên 43 điểm, hiện tại là 6.856 điểm. SP500 thì lên 9 điểm, hiện tại là 2.646 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.37%. Dầu thô thì tăng lên khoảng 86 xu, một thùng dầu thô là 57 đồng lẻ 2 xu. Một euro đã được 1 đồng 18 xu, vàng thì giảm khoảng 1 đồng 20 xu. Một ao vàng hiện tại 1.250 đồng 30 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.73%, từ rồi cao nhất là 3.76%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.09%, từ rồi cao nhất là 3.02%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.240.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.320.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến kinh tế của Hoa Kỳ. Phải nói kinh tế Hoa Kỳ lên rất mạnh, các thưa vị. Cái performance họ nói rằng rất rất là mạnh vào cái năm 2017 này. Riêng vào tháng 11 là những cái cơ sở thương mại đã mướn vào khoảng 228.000 người. Và con số này cao nhất kể từ 17 tháng qua. Và hiện tại việc unemployment rate chỉ có 4.1% mà thôi. Và trong khi đó thì cái số người mà mượn tiền để mà tiêu xài đó cũng tăng lên 20.5 tỷ vào tháng 10, các thưa vị. Con số này đưa ra mới nhất của Quỹ Dự trữ Liên bang. Họ nói rằng tháng 9 thì chỉ có 19.2 tỷ mà thôi. Tháng 10 thì lên là 20.5 tỷ. Và đây là 11 tháng qua, đây là con số cao nhất. Riêng về cái xe mượn tiền để mà mua xe, rồi mượn tiền để mà đi học là 12.2 tỷ rồi. Nhưng mà nó thua tháng 9 chút xíu mà là 13.2 tỷ, lên thu khoảng 1 tỷ. Và những người mượn tiền credit card để mua xài đó, phung phí đó là khoảng 8 tỷ 3. Riêng về tháng 9 thì có 6 tỷ thôi, tức là nó tăng lên rất nhiều. Và họ nói chung, họ nói là người dân Hoa Kỳ mượn tiền xài rất là thoải mái. Đến ngày hôm nay, nói về cái consumer credit không thôi đó, cái record nó lên khoảng 3.800 tỷ. Tôi cũng nghĩ rằng cái số tiền này mà đổi ra tờ 100 á, thì chúng ta không biết cover bao nhiêu vòng trái đất, thưa quý vị. 3.800 tỷ, một con số tiền khổng lồ. Phải nói người dân Hoa Kỳ xài trước tính sau rất là thoải mái. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái xe Tesla, xe truck. Cách đây không lâu thì Dũng có gửi đến quý vị bản tin về chiếc xe này. Và một lần nữa, tưởng là nó đã im khi mà nó ra đời, có một số công ty đã order rồi. Nhưng mà bây giờ thì càng ngày có nhiều công ty càng suy nghĩ lại là nên order cái truck này. Vì quý vị biết rằng khoảng 10 năm tới đây, hình như không sai là nhiều chiếc xe chạy trên đường là những chiếc xe điện, các thưa quý vị. Vì có nhiều quốc gia là đến năm 2030 đó là hoàn toàn xóa bỏ cái xe mà chạy bằng điện và dầu, xin lỗi, bằng xăng và dầu, chỉ chạy bằng điện thôi. Thì từ đó chiếc xe Tesla này đã ra đời chiếc xe truck để mà trong tương lai sẽ cung ứng kịp cái thời điểm mà cấm những cái xe mà chạy bằng xăng dầu. Thì cái hãng Anheuser-Busch, chúng ta biết là Anheuser-Busch, một cái công ty mà làm cái beer Budweiser, thì họ order thêm 40 chiếc, không phải thêm mà order 40 chiếc, và họ cũng nói rằng cái xe này trong tương lai họ sẽ dùng để mà chở bia. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái xe này, cái hãng bia này lớn lắm, không phải là 40 chiếc là đủ đâu, phải rất rất là nhiều cái xe như vậy. Nhưng mà họ muốn thử, giống như Walmart cũng order khoảng 15 chiếc, trong khi đó cái xe truck mà của Walmart làm chủ own bây giờ là trên 6.500 chiếc. Nhưng mà họ muốn order cái xe Tesla này, 15 chiếc xe truck này, để thử coi nó ok không. Và mới đây nữa thì cái công ty mà vận chuyển quý vị đi trên đường bất cứ nơi nào trên Hoa Kỳ, 50 tiểu bang luôn, là chiếc xe J.B. Hunt, là cái công ty vận chuyển rất là lớn, lớn nhất ở Hoa Kỳ. Họ cũng order khoảng, không biết họ là multiple trucks, tức là rất rất là nhiều. Và chúng ta thấy rằng xe Tesla này một lần nữa, Tiến Dũng đoán trước là họ đang trong một tình trạng rất khó khăn. Quý vị còn nhớ không lâu, khoảng chừng hơn một năm mấy trước đây, họ ra đời cái dòng xe Tesla 3, 35.000 basic thôi, cộng thêm vài thứ nó lên khoảng 40.000 hay 45.000 maximum về cái battery mạnh hơn nữa. Và đến bây giờ, cái line-up nó dài vô tận mà người ta đợi hoài dài cổ mà cái xe cũng chưa nhận được. Vì họ làm thì ít, nhưng mà cái order quá nhiều. Thì bây giờ thử nghĩ cái xe mà xe truck này đó, mà họ nhận thêm nữa, thì làm sao họ có hàng đủ để mà giao. Vì thế chắc chắn rằng phải có một phép lạ ghê gớm lắm mới đủ hàng để mà cung ứng cho những cái công ty lớn mà order xe truck này. Vì cái xe nhỏ đã không xong rồi. Họ còn ra đời thêm cái xe, một cái xe sport nữa. Ồ, tôi phải nói rằng họ, anh chàng này rất là, anh Musk này rất là tham lam, mà ngay cả anh cũng phóng lên sao hỏa rồi phóng lên những cái phi thuyền lung tung hết. Tôi cũng thấy rằng anh làm rất nhiều. Gọi là cái người Việt Nam có gì nhất nghệ tinh, nhất kinh vinh ha, còn nhiều gọi là ballad đó cái thưa vị. Nhưng mà cái xe truck này không phải là mắc, rất là rẻ, vì thế tôi cũng thấy là nhiều người họ thích như vậy, vì vừa tiện lợi vừa không tốn xăng dầu và vận chuyển chở maximum cái product bao nhiêu cũng được, chở lên capacity maximum và vẫn chạy được từ 300 đến 500 mile không cần sạc bình. Và đầu tiên họ nói là 20.000 deposit chiếc xe truck này, 150.000 cho chiếc truck mà chạy 300 mile cái range không cần sạc bình, và 180.000 cho chiếc xe truck mà chạy 500 mile không cần sạc bình. À, đó là hai cái giá khác nhau. Và cái Founder Series chiếc xe truck đặc biệt, một xe truck gọi là special order đúng đó, là 200.000 nhưng mà pay in full chứ không có deposit, pay in full là 200.000. Và hiện tại giờ chúng ta biết rằng có rất nhiều người cũng rất thích order. Nếu mà Tiến Dũng nghĩ rằng có một cái hãng nhỏ nhỏ cũng mua chiếc xe này cũng rất là thú vị, cái thú vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến hãng máy bay Delta. Quý vị nào mà thích đi Europe hay là đi North Africa, Bắc Phi đó, thì chúng ta cũng quan tâm đến bản tin này, vì họ sẽ lấy cái tiền phi là 60 đồng cho cái túi xách đầu tiên. Và ngay cái mùa lễ này, cái mùa sắp tới đây đó là cái mùa mà chuẩn bị và tự trường hay là chuẩn bị vào học đó, họ đã bán vé, họ bắt đầu bán cái vé vào ngày 6 tháng 12 vừa rồi. Và trong cái chuyến bay mà quý vị nào đi vào ngày 10 tháng 4 năm 2018 đó, là trở lên đó, thì chúng ta phải trả cho 60 đồng cho cái vé này, gọi là Basic Economy, 60 đồng cho cái túi check-in đầu tiên. Cái thứ hai là 100 đồng, nói chung là chúng ta đi hai Việt Nam, đi hai túi, mỗi túi 50 pound là 160 đồng. Nhưng mà quý vị cũng thấy rằng chỉ có cái vé gọi là Basic Economy, vé rẻ đó, thì họ phải lấy tiền này. Hiện tại giờ có nhiều hãng máy bay khác cũng đi về những cái vùng về châu Âu, họ đi Bắc Phi, ngay cả đi Việt Nam hay đi châu Á, họ cũng chưa có ra có thông báo nào hết. Nhưng mà riêng về Delta họ đã lên. Chúng ta biết khi mà họ lên như vậy đó, thì những người mà họ muốn mua cái vé tốt hơn, chứ họ không có mua cái vé basic rồi phải trả thêm tiền rắc rối. Ví dụ nghĩ rằng cái chiêu thức này đó, trước đây họ ra một cái basic economy. Thí dụ như cái vé mà economy là 500 đồng, basic là khoảng 350, chúng ta xe được 150. Nhưng mà bù lại nếu mà đem hành lý nhiều quá đó, thì là chúng ta phải trả hố lên 10 đồng. Tức là thành 501 thay vì mua cái vé bình thường basic, cái economy không là khoảng chừng 500 đồng. Mà nếu mua basic economy thì 350, nhưng mà cộng thêm 160 đồng là phải là 501, thì chúng ta lỗ 10 đồng. Họ từ từ họ tính như vậy, và cuối cùng thì cái chỗ này tín dụng nghiệp chứ không ai đi, ngoại trừ những người nào mà không có đem gì, giống như cái hãng hàng không mà gọi là Spirit, cái thưa vị. Và một lần nữa, cái công thức này nó na ná giống như rằng mua xe đó. Người thấy cái xe mà người ta để là 20.000 basic, nhưng mà chúng ta vào cộng cái này, cộng sunroof, cộng GPS, cộng vô, cuối cùng lăn cái xe ra thành 30.000. Vì thế là nhớ cái hãng máy bay nó dùng công thức cũng giống như vậy, mua rẻ lắm, nhưng mà vào cộng cái này, cộng cái kia, chọn cái ghế tốt hơn, chọn cái này kia, cuối cùng chúng ta phải trả cái giá nó gần như là cao hơn cái giá bình thường, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến cái Bitcoin. Phải nói là cái Bitcoin này là một cái nan đề rất lớn, không phải riêng về Hoa Kỳ mà tất cả các quốc gia trên thế giới, thưa quý vị, nơi nào mà có dòng đồng, có dùng cái đồng tiền Bitcoin này. Hiện tại bây giờ chúng ta thử vậy, ngay cả Tiến Dũng, mà quý vị nào đang làm chủ cái đồng Bitcoin này, quý vị có biết sau lưng nó là ai không? No one, không ai biết hết. Và cái đồng Bitcoin này nó lên mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút nó lên, 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 lên. Quay trở lại, nó là những cái rất là rủi ro. Khi mà có một cái nhiều người họ đi mua cái đồng Bitcoin này rồi, khi cái đồng Bitcoin này lên, họ bán đó, thì họ lại không đi vào website được. Khi họ sign up vào cái account của họ, họ không vào được. Và click liên tục, và cái câu mà hiện lên màn hình liên tục đó là minor service, tức là đang sửa. Hoặc khi họ ra rồi, họ đi vào lại thì là high traffic. Cái high traffic này, quý vị nào làm về networking thì biết lắm, nó đóng giờ là bottleneck. Ví dụ một cái server nó handle khoảng 1 triệu user mà bữa đó lên đến 1.2 triệu thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chậm lại. Và cái điều này đã làm cho xảy ra rất nhiều lần những người nào muốn bán cái đồng Bitcoin. Cái điều đó thì làm người ta thấy rằng, đặt một dấu hỏi rằng tại sao lại có một cái quyền lực sau lưng mà có thể chặn lại những người bán, người mua như vậy. Cái điều đó nó không rõ ràng, là không có gọi là bad practicing về Hoa Kỳ. Và cái đồng tiền này nó lên liên tục, nó lên đến nỗi mà bây giờ chúng ta biết là nó lên, cái giá trị hiện tại bây giờ là 15.264 đồng 94 xu cho một cái đồng Bitcoin. Nó ra đời vào tháng Giêng năm 2009, 8 năm sau. Đầu tiên đó là nó được bán ra thị trường đó là vào tháng 7 năm 2010, thời điểm đó là thời điểm gọi là chuẩn bị bước qua khỏi cuộc suy thoái. Thời lúc đó chúng ta bỏ ra 80 xu, chúng ta có thể mua được 100 đồng Bitcoin. Nhớ rõ là 80 xu, nếu mà tháng 7 năm 2010 mà mua khoảng chừng 500 đồng, bây giờ là không biết bao nhiêu triệu đồng trong nhà băng quý vị rồi. 80 xu cho 100 đồng Bitcoin và nó lên gần như 1000%. Và chuyển qua tháng 2 năm 2011 đến tháng 4 năm 2011, nó lên được 1 đồng cho 1 Bitcoin. Và qua tháng 8, xin lỗi, ngày 8 đây tháng 7 năm 2011, nó lên được 31 đồng. Từ 1 đồng vài tháng sau trông được 31 đồng. Và đến tháng 12 năm 2011, chỉ có vài tháng sau nó rớt xuống còn chỉ có 2 đồng. Và làm cho nhiều người khủng hoảng sợ lắm, mà từ từ nó lên lại mấy chục xu, mấy chục đồng, lên mấy trăm đồng, lên mấy ngàn đồng, đến bây giờ luôn là 15.264 đồng. Và chúng ta cũng đặt một dấu hỏi, không biết ai sau lưng cái đồng Bitcoin này. Chẳng hạn như một người nào đó vui, họ nói hôm nay Bitcoin là 20.000, chúng ta phải mua 20.000. Qua ngày mốt họ nói rằng Bitcoin hôm nay lên 25.000, chúng ta cũng phải mua 25.000. Nhưng mà đến ngày thứ ba đó, Bitcoin chỉ còn 1 đồng thôi là chúng ta mất trắng. Chúng ta thấy rõ ràng cái điều này nó không có một cái nào. Người ta nói rằng nó không own bởi một nhà băng nào hết. Tức là system work without the central bank. Nó không có một cái nhà băng nào rõ ràng. Chẳng hạn như chúng ta xài cái credit card, chúng ta thấy rõ ràng là cái credit card chúng ta có tên là Chase, hoặc là chúng ta cái credit card quý vị á, là Bank America. Nó giống như cái thẻ ảo vậy quý vị, nó không có tiền đâu, nhưng mà sau lưng nó có một cái nhà băng rõ ràng. Còn cái đồng Bitcoin này không có một nhà băng, và đặc biệt là không có một cái single administrator, tức là họ không có một cái tập đoàn, không một cái tổ chức nào sau lưng hết. Và quý vị cứ tưởng tượng hôm nay nó lên 20.000, ngày mai cái người này họ buồn quá, họ nói tiền nhiều quá, tôi biết làm gì, giờ tôi play with money. À, họ chơi tiền, giờ nó là hôm nay chỉ còn 2 đồng thôi. Chà, cái chữ dùng hay dễ hiểu là chết chắc cái thưa vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và quả thật là trong những ngày vừa qua thì những cái bản tin về tiền Bitcoin đó, đồng tiền ảo đó, chiếm hầu hết các cái trang tin mà anh Dũng hay là Tiến Dũng được đọc. Thì hiện tại thì giống như anh Tiến Dũng cũng có phân tích qua từng thời kỳ là cái giá tiền nó đang lên từ từ, và hiện tại cũng đang đạt mức kỷ lục so với từ trước đến giờ. Thì với một cái sự tăng mạnh như vậy á, thì có hai cái luồng ý kiến trái chiều. Một á, là nghĩ là nếu mà tăng giá quá nhanh như vậy thì sẽ không được bền vững đâu, nhưng mà một số khác thì lại nghĩ rằng là có lẽ là từ đây trở đi cái đồng tiền ảo Bitcoin chỉ có tăng giá thêm mà thôi, chứ không có giảm đâu. Anh Tiến Dũng.
Vâng, cái điều này thì riêng Tiến Dũng nghĩ thôi nha, riêng Tiến Dũng thôi, không biết là có chính xác hay không, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng cái đồng Bitcoin này có thể là chúng ta có thể vận chuyển hay là chuyển tiền vào Hoa Kỳ một cách hợp lệ, cái thưa vị. Đơn giản bây giờ những công ty ở bên ngoài nước Mỹ là có vài trăm tỷ Mỹ Kim, rất là nhiều. Bây giờ cái đồng Bitcoin này chuyển qua là họ không đóng thuế, thay vì phải đóng thuế chính phủ là 10% thì chuyển vào, thay vì trước đây là corporation 35% chuyển vào 10%, bây giờ chúng ta đứng sau lưng đó. Thì cái đồng tiền Bitcoin này nó được giá trị duy nhất, một cái giá trị duy nhất của đồng tiền ảo này đó là trốn thuế và làm ăn bất hợp pháp. Nó không có gì ngoài cái đó hết. Giờ chúng ta thí dụ nha, chúng ta mua 1 tấn bạch phiến mà chúng ta trả tiền cũng chẳng ai biết chúng ta mua, vì cái đồng Bitcoin này có thể giao dịch mà không, chính phủ không biết, không người nào biết hết. Vì thế rất là dễ dàng giao dịch mà trốn thuế hoặc là làm chuyện bất hợp pháp. nên cái giá trị nó mỗi ngày một gia tăng, nhưng mà tôi cũng tin chắc rằng không xa để chính phủ sẽ can thiệp, vì khi mà tất cả mọi người đều dùng Bitcoin hết á, chính phủ chết chắc vì không có tiền thuế của người dân đóng. Thưa quý vị, cảm ơn Minh Nhung rất nhiều, cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.